Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 giảng lần thứ tư phẩm 41 Hoặc Tận Kiến Phật tập 468 chủ giảng Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không giảng tại cơ sở Lapeter Đại học Trinity St. David xứ Wales Vương quốc Anh. Thời gian ngày 28 tháng 6 năm 2017. Việc dịch sách Phật Foundation. Người đọc Quảng Duy Ngộ. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Thỉnh mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thị tùng Kim Nhật, nải chí mạng tồn, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thị tùng Kim Nhật, nải chí mạng tồn, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thị tùng Kim Nhật, nải chí mạng tồn, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 1033, xem từ dòng thứ ba, từ dưới lên. Liền được đến chỗ Phật Vô Lượng Thọ. Đây là câu đầu tiên của nửa sau đoạn này. Nói về việc nghe kinh, nghe pháp. Trong Gia Tường Sớ có nói lập tức liền được, nghĩa là không cách trở thời gian. Ý nói là người đó ngay lập tức đạt được. Không cần phải trải qua bao nhiêu thời gian nữa. Như phần trước đã nói là trải qua 500 tuổi. 100 tuổi, 200 tuổi, không cần. Người đó lập tức có thể đạt được. Chú giải niệm lão nói, ý nói vừa ra khỏi liên thai, liền thấy Phật nghe pháp, không cần trải qua thêm thời khắc nào nữa. Chỉ cần hoa nở, liền thấy Phật. Thấy Phật liền giống như người vãng sinh chính phẩm. Thấy Phật nghe pháp, ngộ vô sinh pháp nhẫn. Vô sinh pháp nhẫn nghĩa là gì? là thật sự hiểu rõ, giác ngộ, không còn nghi hoặc. Khắp pháp giới, hư không giới, vạn sự, vạn vật. Trong kinh nói vạn pháp không sinh, không diệt. Đây gọi là vô sinh pháp nhẫn. Chúng ta ngày nay nhìn thấy tất cả pháp đều có sinh, có diệt. Tần suất sinh, diệt quá cao, quá nhanh. Chúng ta không thấy chân tướng nó. Đây là sự thật. Nếu có thể thấy chân tướng của tất cả pháp, không sinh, không diệt, người này liền thành Phật. Cũng có thể nói là minh tâm kiến tánh. Kiến tánh nghĩa là gì? Kiến tánh chính là thấy tất cả pháp không sinh, không diệt. Không sinh, không diệt là tự tánh của tất cả pháp, là bản tánh của tất cả pháp. Kiến tánh chính là thấy được chân tướng sự thật này. Vĩnh viễn không mê. Nói một niệm không giác mà có vô minh, liệu còn có thể phát sinh ra một niệm không giác nữa không? Đáp án nói, người đó vĩnh viễn sẽ không xảy ra. Người đó đã thoát ra khỏi con đường này, thoát ra được rồi. Đối với con đường này, nhận thức rất rõ ràng. Không còn mê hoặc, sẽ không đi lại con đường cũ này nữa. Huống hồ, con đường cũ này vốn không hề tồn tại. Không phải là thật tồn tại, toàn là giả. Chúng ta tiếp tục xem phần dưới. Lâu dần cũng sẽ được khai mở tâm trí, sinh lòng hoan hỷ. Bởi người đó lúc sống, trí tuệ không sáng suốt. Biết kinh lại ít. Nay, tuy thân cận được thấy Phật A-di-đà, tai nghe lời Phật dạy, nhưng do tâm cấu chưa trừ, tình chấp vẫn còn, nên phải nghe nhiều huân tập, tăng trưởng trí tuệ. Mới có thể tin lời Phật dạy, cho nên nói lâu dần cũng sẽ được khai mở tâm trí, sinh lòng hoan hỷ. Chỗ này cần phải giải thích chính là như vậy. Đây là chú giải của tổ sư. Có hai câu như vậy. Cho nên phải nghe nhiều huân tập, tăng trưởng trí tuệ. Đây là nghe Phật giảng kinh. Có phải chúng ta hiện nay cũng phải nghe nhiều không? Được. Hiện tại nghe nhiều là tăng trưởng trí tuệ. Không phải khai mở trí tuệ. Tăng trưởng và khai mở có khác gì nhau? Khai mở là khai ngộ, trí tuệ hiện tiền. Bạn sẽ phát hiện ra trong tự tánh vốn có vô lượng trí tuệ. Tăng trưởng là đọc kinh nhiều, nghe pháp nhiều, nghe nhiều. Đây thuộc việc trước khi chưa khai ngộ. Có phải chúng ta đều phải làm như vậy không? Không được. Phải xem bạn là căn tánh gì, cho nên chúng sinh có 84.000 căn tánh khác nhau. 84.000 không phải là một con số cố định. Là Phật nói nhiều. Nói ít, một môn thâm nhập. Nói nhiều, 84.000 pháp môn. Hoặc nói vô lượng pháp môn. Đều là hình dung pháp môn nhiều. Tại sao nhiều? Không có pháp môn nhất định. Cho nên, không có pháp cố định. Là do Phật nói ra. Phật nói pháp như thế nào? Thuyết pháp tương ứng với căn cơ. Căn cơ của bạn như thế nào thì liền nói cho bạn pháp đó. Bản thân chúng ta không biết, Phật biết. Phật vừa nhìn liền hiểu rõ ràng. Quá khứ đã từng học tập rất nhiều kinh giáo, đặc biệt yêu thích kinh giáo. Nếu người đó gặp Phật, Phật liền giảng kinh thuyết pháp cho họ. Tại sao? Người đó có niềm tin này, người đó sinh lòng hoan hỷ, từ từ trong đó mà ngộ nhập. Có một loại, ví như người niệm Phật, đời đời kiếp kiếp không có duyên phận nghe kinh, nghe pháp. Điểm này chúng ta phải biết. Hiện nay thế giới này, trên địa cầu khoa học kỹ thuật phát triển, giao thông thuận tiện, nghe pháp dễ dàng. Thời xưa, nghe pháp không dễ. Cách xa 100 dặm. Phải đi từ sáng đến tối mịt. Trời vừa hửng sáng bắt đầu đi. Đến khi trời tối mới được 100 dặm. 1.000 dặm phải đi 10 ngày. Đi 10 ngày thật khó. Trên 1.000 dặm. Rất khó tụ họp. Rất khó gặp mặt. Chúng ta hôm nay thấy địa cầu đã hiểu rõ. Địa cầu là một tinh cầu, ở trong không gian cũng không ngừng xoay chuyển. Diện tích đại khái cũng biết, từ Trung Quốc đến Ấn Độ, đi bộ, đại khái phải đi 10.000 dặm. Phải đi 2-3 năm mới đến được. Thời xưa, giao thông tiện lợi nhất là cưỡi ngựa. đâu có tiện lợi như bây giờ. Hiện nay, một vạn dặm, máy bay bay 10 tiếng đồng hồ là đến rồi. Tốc độ hiện nay đại khái là 1 giờ 1.000 dặm. 10 giờ 1 vạn dặm. Không dễ dàng. Địa cầu chúng ta cùng thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc không thể nghĩ bàn. Chúng ta không nhìn thấy. Tại sao? Mê mất tự tánh rồi. Thế giới cực lạc là tự tánh viên mãn hiện tiền. Công phu nào mới có thể cảm ứng được tự tánh viên mãn hiện tiền? Đó là phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Nói cách khác, trong Kinh Hoa Nghiêm nói, thì ít nhất phải đến địa vị Bồ Tát sơ địa mới có thể thấy được. Nơi này gọi là cõi thật báo trang nghiêm. Lớn bao nhiêu? Cõi thật báo trang nghiêm rộng lớn bao nhiêu? Về lý mà nói thì rất thông suốt. Nó lớn bằng với tự tánh. Tự tánh lớn thì không có ngoài, nó nhỏ thì không có trong. Thế giới cực lạc chính là tự tánh viên mãn hiện ra. Không có ngoài, cũng không có trong. Thế giới này của chúng ta cũng từ đó mà biến hiện ra. Tại sao nó biến hiện ra thành hình dạng như này, biến hiện thành trái đất, hệ mặt trời, dải ngân hà? Là do chúng ta mê quá sâu, mê quá tạp loạn, cho nên biến hiện ra hình dạng này. Nếu thật sự phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, thì người đó trụ ở đâu? Ở thế giới cực lạc. Đồng thời lại cũng ở thế giới này của chúng ta. Ở thế giới cực lạc, chính Ngài biết. Chúng ta không thấy. Họ cũng sẽ không nói với chúng ta. Nói với chúng ta không hiểu, không thể lý giải. Đó gọi nói lời vô ích. Phật Pháp là tùy theo căn cơ mà nói. Bạn có thể tiếp nhận bao nhiêu thì nói cho bạn bấy nhiêu, thứ mà bạn không thể tiếp nhận thì không nói. Mười phương ba đời chư Phật, tất cả pháp thân đại sĩ, đều là giác ngộ như vậy, khai ngộ như vậy, tuyên nói như vậy. Chúng ta nghe hai câu kinh văn này, nghe nhiều huân tập, tăng trưởng trí tuệ. Chúng ta có nên đi theo con đường này hay không? Tôi học Phật năm xưa đã đi theo con đường này. Tám mươi lăm tuổi buông bỏ. Tại sao buông bỏ? Tôi đã hiểu rõ. Con đường đó không phải dành cho tôi đi. Tôi tuy thích kinh giáo, học rộng, nghe nhiều. Nhưng nó không thể giúp tôi thoát khỏi sinh tử luân hồi. Tôi từ chỗ này hiểu ra tại sao nó không có cách nào giúp tôi đoạn phiền não, đoạn tập khí. Tôi chọn lựa một pháp môn thật sự có thể giúp tôi đoạn hết phiền não, đoạn hết tập khí, giúp tôi trong đời này vĩnh viễn thoát khỏi sáu nẻo luân hồi. Đó là pháp môn gì? Chính là pháp môn tịnh độ. 84.000 pháp môn đều không có cách bảo đảm chúng ta một đời thành tựu. Bất luận là căn tánh gì, người thông minh, nhanh nhạy cũng vậy, người chậm chạp cũng vậy, tất cả đều có thể thành tựu. Chỉ có pháp môn này. Pháp này có thể cứu độ chúng sinh mà 84.000 pháp môn kia không độ được, và hơn nữa trong một đời quyết định được độ. Nên tôi chọn pháp môn này. Năm xưa ngu si đối với pháp môn này, nửa tin nửa ngờ. Pháp môn này năm xưa tôi đã giảng qua, tịnh độ ngũ kinh đều đã giảng qua. Cho nên chư Phật Như Lai đã nói, dễ làm khó tin. Rất dễ làm được, rất khó tin tưởng. Tôi có thể hội rất sâu sắc. Quả thật khó tin. Tôi phải trải qua thời gian 40 năm. Bốn mươi mấy năm. Cho nên tôi biết mọi người đối với pháp môn này nửa tin nửa ngờ, tâm thái giống như tôi rất thấu hiểu. Bản thân tôi đã mất mấy chục năm thật sự giác ngộ thì còn có thể cứu vãn. Nếu như một đời không giác ngộ thì đời sau tiếp tục làm tiếp. Vậy còn cần gì nữa? Còn cần bạn phải bảo đảm được thân người. Đời sau của bạn là sáu nẻo, không phải chỉ một chỗ. Nếu không thể đến cõi người thì phiền phức lớn rồi. Nếu như đi đến cõi trời, tốt. Trên trời rất vui. Vui nhiều, khổ ít. Bị vui sướng làm mê tâm trí. Bị thoái chuyển rất lớn. Nếu không thể sinh lên cõi trời, lại bất hạnh đọa vào ba đường ác. Ngạ quỷ, súc sinh, địa ngục. Thì phải làm sao? Tuổi thọ của chúng sinh trong ba đường này đều dài hơn cõi người. Vậy loài súc sinh, mũi kiến, tuổi thọ ngắn ngủi, chỉ có một hai ngày. Còn có loài vật chỉ sống vài tiếng đồng hồ. Vậy chẳng phải là rất nhanh sẽ trả hết nghiệp báo sao? Đúng, những động vật nhỏ này chúng tính theo số lần. không phải tính theo thời gian. Thời gian rất ngắn ngủi, nhưng con kiến chết rồi vẫn làm kiến. Con kiến này chết rồi, đời sau vẫn tiếp tục làm kiến. Thích Ca Mâu Ni Phật trong kinh nêu cho chúng ta một ví dụ. Năm xưa ở vườn kỳ thọ cấp cô độc, ở bên cạnh một căn phòng, Ngài nhìn thấy một tổ kiến. Sau khi nhìn thấy, Đức Phật liền mỉm cười. Các đệ tử hỏi Phật tại sao lại cười. Phật nói, các ông có thấy tổ kiến kia không? Dạ thấy. Phật nói, tổ kiến này bảy Đức Phật về trước, nó đã làm kiến, đầu thai làm kiến. Đến nay, bảy Đức Phật qua rồi, nó vẫn chưa rời thân kiến. Nó hiểu lầm thân kiến là thân của nó. Chúng ta nói một Đức Phật tu hành chứng quả thành Phật, trải qua ba A Tăng kỳ kiếp. Ba lần bảy là 21 A Tăng kỳ kiếp. Nó vẫn đang làm kiến. Điều này thật đáng sợ biết bao. Loài súc sinh ngu si đem cái thân này của nó là thân của chính mình, môi trường của nó vĩnh viễn ghi nhớ, nó sẽ không thay đổi. Vậy chúng ta hôm nay xem động vật, vật nuôi trong nhà, nuôi bò, nuôi dê. Bò chết rồi, đời sau vẫn biến thành bò. Dê chết rồi, đời sau vẫn biến thành dê. Ít nhất phải biến mấy chục lần, mấy trăm lần. Mới có thể gặp được thân trời người, không đơn giản. Cho nên, chúng ta đời này, nếu bạn hiểu chân tướng sự thật, bạn sẽ rất vui mừng, bạn sẽ rất trân quý. Nó quá khó được. Ba đường ác, Phật nói một câu bao quát. Một khi đọa vào ba đường ác, thì 5.000 kiếp mới có thể thoát ra. Năm nghìn kiếp so với vừa rồi đã nói. Phật nói đàn kiến này, bảy Đức Phật ra đời thì chúng vẫn là thân kiến. 5.000 kiếp so với thời gian đó ngắn hơn. Bảy Đức Phật ra đời, chúng vẫn là thân kiến. Điều này thật quá đáng thương. Đây là người thật sự đã hiểu rõ, minh bạch. Chúng ta sẽ vô cùng trân quý duyên phận đời này. Để làm gì? Tín nguyện trì danh, cầu sinh tịnh độ. Trong tôn giáo thông thường nói, bạn được cứu rồi. Phật Pháp nói với bạn, bạn được độ thoát rồi. Dân số nhân gian đang tăng trưởng. Năm này qua năm khác nhiều hơn. Là nguyên nhân gì? Do cộng nghiệp cảm ứng. Là đến để chịu báo. Về sau, còn có Phật Pháp không? Tôi không dám nói. Còn có tịnh độ không? Tôi cũng không dám nói. khoa học kỹ thuật tiến bộ vượt bậc. Khiến người ta mê mẩn. Người ta luôn cho rằng khoa học kỹ thuật là vạn năng. Phật, Bồ Tát là hư ảo. Lục đạo luân hồi, ngoại trừ cõi súc sinh, cõi người. Những cõi khác chưa thấy. Cõi trời chưa thấy. Cõi Atula chưa thấy. Cõi quỷ chưa thấy. Cõi địa ngục cũng chưa từng thấy qua. Chưa từng thấy qua. Quá khứ nửa tin, nửa ngờ. Bây giờ căn bản là không tin. Làm thế nào? Chúng ta trong một đời này, tôi đây được xem như người đã trải qua, trước độ chính mình, sau giúp đỡ người khác. Điều này quan trọng. Bản thân chưa được độ. Đại hạn đến. Sẽ đi về đường nào? Ngũ giới. Thập thiện có làm được trọn vẹn không? Làm được trọn vẹn. Phật nói với chúng ta. Kiếp sau có thể giữ được thân người. Cổ thánh tiên hiền Trung Quốc dạy chúng ta. Ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức. Đây là tiêu chuẩn của đạo làm người. Nếu làm được, đời sau nhất định được thân người. Và hơn nữa, phước báo lớn hơn so với đời này. Nhà giàu sang quyền quý. Bạn là quý nhân, bạn là người giàu có. Lúc đó có Phật Pháp hay không? Không nhất định. Thời gian có Phật Pháp không dài. Pháp vận của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là 12.000 năm. Hiện nay là khởi đầu của nghìn năm thứ ba. Sau còn 9.000 năm nữa. Phật nói, 9.000 năm chỉ có nương theo bộ kinh này thì được độ. Chúng ta tin tưởng. Bộ kinh này, pháp môn này có tam bảo gia trì. Phật Thích Ca, Phật Di Đà, thương xót chúng sinh có duyên ở nơi này. Dùng oai thần của Phật Đà. Bảo hộ kinh này sẽ không bị mất. Tôi có lòng tin này. Tuy nhiên, người tu học pháp môn này càng ngày càng ít. Tuy ít, thành tựu lại nhiều. Hai câu này, nếu kinh giáo không nắm chắc, giúp chúng ta đoạn phiền não, chính là giúp chúng ta nhìn thấu, buông xả. Chúng ta phải quay đầu, tín nguyện trì danh. Chúng ta phải gia nhập vào tăng đoàn của Phật A-di-đà, đến thế giới Cực Lạc học tập. Như vậy mới đúng. Cho nên, 70 tuổi trở lên, thời gian không dài, phải lấy niệm Phật cầu sinh tịnh độ làm chủ, chủ tu. Tuyệt đối không thay đổi, như vậy mới đúng. Mỗi ngày đọc kinh một lần, rất tốt. Không đọc, không sao. Đọc kinh A-di-đà cũng được. Dùng kinh Vô Lượng Thọ để tu hành. Vẫn là ở thời đại này của chúng ta, đặc biệt là sau khi bản hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư ra đời, người ta dựa vào bản này để tu rất nhiều. Năm bản dịch gốc, ngay cả bản hội tập của Vương Long Thư, bản hội tập của Ngụy Mặc Thâm, trong đó đều có vấn đề. Bản hội tập thật sự tốt chỉ có bản này. Bản này sau chiến tranh thế giới thứ hai mới xuất hiện. Chúng ta lần quay đầu này dẫn dắt một nhóm người chuyên tu, chuyên hoằng dương. Tốt nhất là chính bản thân thật sự nắm chắc việc vãng sinh, rồi hãy hoằng dương Phật Pháp, học theo lão Hòa Thượng Hải Hiền. Ngài bất cứ lúc nào cũng có thể vãng sinh. Ngài Đại Từ Đại Bi không sợ gian nan khốn khổ, ở lại thế gian để làm gương. Một 112 tuổi, Ngài ra đi. Làm tấm gương tốt cho người niệm Phật cầu sinh tịnh độ. Ngài biểu diễn cho chúng ta thấy không biết chữ, chưa từng đi học. Hai mươi tuổi xuất gia, sư phụ chỉ là dạy ngài một câu Phật hiệu, Nam Mô A Di Đà Phật. Dặn dò ngài cứ thế mà niệm. Ưu điểm của ngài, không ai có thể sánh bằng. Đó chính là thật thà, nghe lời, thật làm. Ngài hội đủ ba điều kiện này, cho nên một đời viên mãn thành tựu. Chúng ta từ bên ngoài nhìn thấy cuộc sống của ngài gian khổ, gặp phải rất nhiều khó khăn. Nhưng chúng ta có thể hiểu được, ngài thật sự có công phu, ngài thật sự khai ngộ, ngài pháp hỷ tràn đầy. Niềm vui của ngài không thua kém thế giới Cực Lạc. Chỉ là người phàm phu bình thường không thấy được. Tại sao chúng ta nói ngài vui? Giống như ở thế giới Cực Lạc, ngài niệm đến công phu thành phiến, niệm đến sự nhất tâm bất loạn, niệm đến lý nhất tâm bất loạn. Lý nhất tâm bất loạn chính là minh tâm kiến tánh. Ngài vãng sinh vào đâu ở trong thế giới cực lạc, cõi thật báo trang nghiêm. Bốn mươi mốt địa vị pháp thân đại sĩ đều ở tại đây. Bốn mươi mốt địa vị này, viên giáo nói, sơ trụ Bồ Tát liền phá một phẩm vô minh, thấy một phần pháp thân. Thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa là 40, thêm đẳng giác là 41 địa vị. Ở cõi báo, cõi thật báo trang nghiêm. Minh tâm kiến tánh thật sự được đại tự tại. Đặc biệt xã hội hiện đại động loạn không yên, quả thật khiến chúng ta thấy được giàu mà không vui, quý mà không an. Điều này từ xưa đến nay chưa từng thấy. Chúng ta ngày nay thấy rồi. Trước chiến tranh thế giới thứ hai chưa thấy. Sau chiến tranh thế giới thứ hai thấy rồi. Đoạn này niệm lão dùng Kinh Thập Vãng Sinh liệt kê ở chỗ này. Đoạn phía sau, kinh nói, trang 1035, hàng thứ hai đếm ngược lên, bắt đầu nói từ đoạn cuối cùng này, kinh này lại nói, về sau cõi Diêm Phù Đề, hoặc có tỳ kheo, tỳ kheo ni, thấy có người đọc tụng kinh này, hoặc sanh lòng giận hờn, trong tâm phỉ báng, do phỉ báng chánh pháp, người đó trong thân hiện tại sẽ chiêu cảm đến các bệnh ác nặng nề, sáu căn không đầy đủ, điếc mù câm ngọng, bị sưng phù, quỷ ám, ngồi nằm không yên, cầu sống không được, cầu chết không xong, hoặc đến lúc chết, đọa vào địa ngục, trong tám vạn kiếp, chịu khổ cùng cực, trăm nghìn vạn đời. Chưa từng nghe tên nước, thức ăn, lâu sau mới được ra khỏi, sinh vào loài trâu, ngựa, heo, dê, bị người giết hại, chịu khổ cùng cực. Sau được làm người, thường sinh chỗ thấp hèn, trăm nghìn vạn đời không được tự tại, vĩnh viễn không nghe được tên Tam Bảo. Cho nên trong số những người không có trí tuệ, không có niềm tin, đừng nói kinh này. Dẫn chứng hai bộ kinh làm rõ rằng nghi ngờ hay tin tưởng chỉ là trong một niệm của người đó, nhưng phước họa đã gieo cách xa trời vực, trải qua vô tận kiếp. Cho nên nói, nên tin rõ trí tuệ vô thượng của chư Phật. Đoạn văn này Hoàng Niệm Lão từ bi đến tột cùng. Đem kinh Thập Vãng Sinh này, đoạn này dẫn vào đây, quá quan trọng. Không tin, còn bảo người khác không tin. Tội này càng nặng. Chúng ta thấy báo ứng mà người này phải chịu. Bệnh nặng. Bệnh tật kỳ lạ. Cũng ngay trước mắt chúng ta. Chúng ta hơi chú ý một chút liền thấy. Sáu căn không đầy đủ. Sáu căn không trọn vẹn. Mắt mù, tai điếc, hiện tại gọi là mắc bệnh ung thư các loại. Nhiều. Nguyên nhân chân thật của những bệnh này là hủy bán chánh pháp. Mắc các loại bệnh lạ. Duyên thì không giống nhau, ngay cả xuất gia cũng không ngoại lệ. Chúng ta cần phải quan sát tỉ mỉ. Đã xuất gia rồi, tương lai ra đi cũng phải như lão hòa thượng Hải Hiền. Biết trước lúc chết, nói đi liền đi. Được đại tự tại. Không bệnh khổ, không già khổ, không chết khổ. Lão Hòa Thượng Hải Hiền làm tấm gương cho chúng ta thấy. Ngài 112 tuổi, còn trèo cây hái hồng. Có tín đồ lên núi thăm Ngài. Hồng chín, Ngài dùng cái thang nhỏ trèo lên ngọn cây hái hồng, hái chia cho mọi người ăn. Đây là biểu diễn điều gì? Không có bệnh khổ, không có già khổ. Cùng mọi người nói cười. Rất tự tại, rất vui vẻ. Không già khổ, không bệnh khổ. Lông chung nói đi liền đi. Còn có nhiều người nói với lão hòa thượng: Ngài biết trước ngày giờ ra đi, ngày nào đi, hãy nói cho chúng con trợ niệm cho Ngài. Lão Hòa Thượng nói thế nào? Tôi không cần người trợ niệm không đáng tin cậy. Tôi tự mình niệm Phật, tự mình đi. Ngài nắm chắc việc này. Nhìn thấy quyển Tăng Khen Tăng này, hẳn là A-di-đà Phật đã hẹn với Ngài. Ngài hỏi lúc nào đến rước con? Phật nhất định nói cho Ngài biết, con gặp được cuốn sách này thì ta đến rước con. Ngài liền ngày ngày chờ đợi, không biết chờ đợi bao nhiêu năm. Chờ đợi được rồi, thật sự đợi được rồi. Cầm cuốn sách này, yêu cầu người khác chụp ảnh cho Ngài. Người bên cạnh Ngài nói với tôi, lão hòa thượng cả đời chưa từng yêu cầu người khác chụp ảnh cho Ngài. Đây là lần đầu tiên. Chụp xong thì ngày thứ ba, Ngài đi. Đi vào buổi tối, không ai biết. Tối hôm đó, mọi người ngủ. Phòng lão hòa thượng vẫn sáng đèn. Ngài đang niệm Phật. Mọi người yên tâm, đều đi ngủ. Đến sáng hôm sau, lão hòa thượng dậy rất sớm. Hôm nay không thấy dậy. Mọi người vào phòng xem thử. Đã đi rồi. Tự tại. Không cần người trợ niệm. Làm tấm gương cho chúng ta xem. Thật sự niệm Phật vãng sinh, phải đi như Ngài. Hẹn thời gian đi với A-di-đà Phật. A-di-đà Phật đối với Ngài không nói năm, tháng, ngày, giờ. Có nhiều người đều là được A-di-đà Phật nói thời gian, như cư sĩ Lưu Tố Thanh. Đó là A-di-đà Phật báo cho bà thời gian, rất chính xác, một phút cũng không sai. Thời gian đến rồi, bà đi thôi. Cho nên đoạn kinh văn mà niệm lão trích dẫn, chúng ta phải coi trọng. Đặc biệt cầu sống không được, cầu chết không xong. Đây là bệnh khổ nghiêm trọng. Phía sau càng đáng sợ hơn là đọa địa ngục. Trong tám vạn kiếp, chịu khổ não vô cùng cực. Địa ngục vô gián. Thọ mạng dài bao lâu? Tám vạn đại kiếp. Phật nói thời gian, tiểu kiếp là mỗi 100 năm, tăng thêm 1 tuổi. Từ 10 tuổi bắt đầu. 100 năm tăng thêm 1 tuổi, tăng đến 84.000 tuổi. Sau đó mỗi 100 năm giảm đi 1 tuổi, giảm đến 10 tuổi. Một lần tăng, một lần giảm này gọi là một tiểu kiếp. 20 tiểu kiếp là một trung kiếp. 4 trung kiếp là một đại kiếp. Nếu bạn thật sự nghĩ rõ ràng, minh bạch, nói cách khác, địa ngục không thể đi. Phật trong kinh thường nói, ba đường ác một khi rơi vào là 5.000 kiếp. Bình thường nói, địa ngục thật sự là vạn kiếp không trở lại được. Tám vạn đại kiếp, chịu khổ não vô cùng cực, đời này của chúng ta. Mong cầu sự hưởng thụ vui sướng như thế nào? mà có thể đổi lấy khổ đau vô cùng cực trong 8 vạn kiếp sau? Không đáng. Không những nhân gian không có, trên trời cũng không có. Tuổi thọ ở cõi trời là có hạn. Trời phi tưởng phi phi tưởng xứ, tầng trời cao nhất. Người ở cõi trời vô sắc giới cũng có tuổi thọ lớn như vậy. Trong 8 vạn kiếp, họ không chịu khổ não. Họ chìm trong sự vô minh. Người thường tạo tác nghiệp ác ở địa ngục vô gián, 8 vạn đại kiếp, chịu khổ vô cùng cực, cho nên quyết định không thể tạo. Trăm nghìn vạn đời chưa từng nghe đến tên nước và thức ăn. Trăm nghìn vạn đời là thời gian. Chưa từng nghe nói qua nước, thức ăn. Chưa từng nghe nói qua. Lâu sau được thoát ra từ cõi địa ngục ra. Ra rồi thì đi đâu? Đi đến cõi súc sinh. Tại sao trả nợ? Cái gọi là bạn ăn nó nửa cân, bạn phải trả nó 8 lạng. Biến thành súc sinh để trả nợ. Chúng ta tin tưởng lời của Phật nói. Phật mỗi câu mỗi chữ đều là lời chân thật. Phật không có lời giả dối. Người hiện nay không tin trí tuệ Phật, cũng không tin lời này của Phật, cho rằng đây đều là khuyên làm điều thiện, hù dọa người ta, khiến người ta không dám làm điều ác. Ý Phật là khuyên làm điều thiện, nhưng đó là sự thật, không phải giả. Phật không bịa. Chúng ta cần phải suy xét nghiêm túc. Phía sau nói, những súc sinh này trả nợ xong rồi, lại được thân người, thường sinh vào chỗ thấp hèn. Trăm nghìn vạn đời không được tự tại. Chỗ thấp hèn này chính là đầy tớ, người hầu, người giúp việc, cũng chính là nghèo cùng cực. Trăm nghìn vạn kiếp không được tự tại, không được tự do, đều có người quản thúc bạn. Không nghe đến tên Tam Bảo. Cho nên, trong số những người không có trí tuệ, không có niềm tin, đừng nói kinh này. Người không trí tuệ, không tin tưởng, đừng nói với họ. Nói rồi thì sao? Nói rồi họ nghi ngờ, nói rồi họ tạo tội nghiệp. Họ không tin, còn đi khắp nơi phê bình lung tung. Như vậy làm nặng thêm tội nghiệp của họ. Chúng ta nhẫn tâm sao? Phật từ bi. Trình độ bạn cao, Ngài nói với bạn kinh lớn. Trình độ bạn rất thấp, Ngài nói với bạn kinh nhỏ. Đều khiến cho bạn có thể nghe hiểu, đều khiến bạn tin tưởng. Bạn không tin, Ngài không nói. Hôm nay chúng ta đã hiểu rõ tại sao không nói. Nói rồi không thể tăng thêm phước cho bạn, lại tăng thêm họa hại cho bạn. Phật từ bi biết bao, nói kinh cho bạn là đại từ đại bi, không nói kinh cho bạn vẫn là đại từ đại bi. Câu cuối, Niệm lão nói rất hay, làm rõ rằng nghi ngờ hay tin tưởng, tuy chỉ là trong một niệm của người đó, nhưng họa phước đã gieo, cách biệt trời vực, trải qua vô tận kiếp. Cho nên nói, nên phải tin rõ trí tuệ vô thượng của chư Phật. Câu này quá quan trọng. Niềm tin này không phải mê tín, thật sự làm rõ chân tướng sự thật. Tôi tin tưởng rồi. Tốt rồi, chúng ta hôm nay học đến đây thôi. Thông tin góp ý xin liên hệ website sachphat.net, gmail sachphat.net, a@gmail.com.